là chúng ta phát tâm niệm Phật tu hành, đem công đức niệm Phật này, công đức niệm Phật này hồi hướng những quan gia nghiệp chướng từ vô thể, vì vô minh che mờ căn trí con đã lỡ tạo gây nghiệp với chúng sinh. Hôm nay con giác ngộ niệm Phật tu hành cầu sanh cực lạc, nguyện đem tất cả công đức niệm Phật này hồi hướng những chúng sinh quan gia ấy, cầu ơn trên Phật từ bi gia hộ những chúng sinh ấy hoan hỷ thọ nhận phước lành này, cởi mở quan cảnh với con, cởi mở quan cảnh với con, phát tâm niệm Phật và sanh về cảnh giới là người gần tam bảo, niệm Phật A Di Đà và bản sanh tịnh độ giải thoát hết. Đó là lời nguyện để giải quan. Bây giờ Phật tử gây cái khổ cho người ở thế gian này, mình làm ta giận, người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ, người ta quán, người ta hờn, vì mình chửi, mình mắng, mình đánh, mình đập ta sau đó. Bây giờ mình muốn mà kết thân lại hay sao đây Phật tử? Là xin lỗi, xin lỗi phải không? Phật tử lỡ bị làm tư giận thì Phật tử đã để đi xin giận hoài sao, phải không? Nếu mà thằng con giận ra hoài gặp mặt nhau không nó thì Phật tử muốn gặp mặt sư để mà nói chuyện với sư, gặp gửi sư tư dạy cho tu, thì Phật tử làm sao, làm sao đây? Chắc yếu quỳ sám hối xin lỗi sư, phải không? Không lẽ bây giờ Phật tử sám hối xin lỗi sư ra thì cắt hoài thôi, vậy làm chốt bỏ ha, rồi thì vô chùa lại ha, rồi tu lại, rồi gặp sư, rồi dạy cho tu bình thường, phải không? Đó là họ nói theo cái lịch sự của người tu là mình sám hối xin lỗi, ở ngoài đời là gì, mình cũng là xin lỗi, là như vậy. Bắt đầu ta dẫn thì đánh nữa tôi đã xin lỗi tôi hả? Như vậy nhưng mà mình xin lỗi hoài, xin lỗi mãi đi, không lẽ giờ người ta cứ chửi mắng hoài sao? Rồi thấy mình tội nghiệp quá thôi bỏ đi, nói câu thôi bỏ đi đó, phải không? Đó thì đây về sau là thân lẫn người kia đó, vậy đó. Thì cũng vậy, mình quá khứ mình đã gây nghiệp ác cho người ta, gây khổ cho người ta, bây giờ mình sám hối tội lỗi, xin lỗi, và đồng thời mình hồi hướng công đức cho họ nữa. Tại vì họ có tu, họ đang ở trong cái cõi là khổ đau, đang ở trong cái cõi là đọa đày, phải không? Họ đang là tìm mình để trả thù trả quán, nhưng bây giờ mình hồi hướng công đức, xin lỗi hồi hướng cho họ thì họ mừng, họ vui, rồi họ lãnh thọ cái phước báo của mình hồi hướng. Thì khi mà họ không có phước báo, họ đang trong lăng trong nghiệp khổ, bây giờ mình hồi hướng cho họ mừng lắm, mừng. Từ những cái phước báo mình hồi hướng đó, họ sẽ được cái phước, họ chuyển nghiệp, họ chuyển nghiệp qua cái chuyện cầu nguyện của mình đó, thì họ thoát được khổ trong cái cõi là quỷ ma, trong cái cõi là cõi trung giới hay là một loại chúng sinh nào đó, họ sẽ sanh ra làm người, rồi họ gần cái tam bảo, được cái duyên gặp các thầy nhắc nhở khuyến tấn tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tại vì mình tu, mình tu tịnh độ nguyện về cực lạc, cái đó mình là nguyện họ cầu cho họ về cực lạc với mình, mình thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên Phật tử nhớ cái câu mà sư nói cách đây dùng thời gian gần đây á, trong kinh niệm Ca La Mật á, Đức Phật nói là thời mạt pháp này ai nghe pháp môn niệm Phật phát khởi niềm tin thì người đó làm sao? Phải biết rằng là quá khứ họ đã từng gì, từng gieo duyên Đức Phật A Di Đà, phải không? Đó như vậy. Bây giờ mình đã tạo duyên cho họ với mình, phải không? Mình có duyên A Di Đà, mình tạo duyên mà công đức niệm Phật của mình là hồng hướng cho họ, đó, thì họ có duyên A Di Đà không? Có không? Đó, cho nên là sau này họ tiến quá lên, họ có duyên với Phật A Di Đà, đó, rồi họ tu, họ được giảng sanh, nó như vậy. Bạn thấy rõ rồi. Vậy bạn tự biết niệm Phật hồng hướng giải quan chưa? Nhớ rồi phải không? Nhớ sau khi hồng hướng mình hồng hướng giải quan như vậy đó. Thứ bảy, đêm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy niềm lành. Đêm ngủ yên ổn hoặc mơ thấy niềm lành. Thế thì người nào mà niệm Phật tu tinh tấn như vậy, đầu hôm mà niệm Phật, đến khi ngủ cũng niệm Phật, rồi trong giấc mơ mình thấy những niềm lành, thấy niềm lành. Tức là mình thấy niềm lành, tức là thấy gì đây? Mình thấy những cái điều mà không phải là điều dữ. Phải không? Thấy điều dữ là thấy những cái điều mình sợ hãi, mình lo lắng, mình sầu buồn. Niềm lành là niềm hân hoan vui vẻ. Ví dụ thấy đi chùa, thấy đi nghe pháp, thấy mình cùng nhau luận chuyện đạo đức và được thấy mình là thấy được về đi về cực lạc và dạo cảnh liên trì và thấy hoa sen nở, thấy hào quang Phật, vân vân. Cái đó là thấy điện điện lạc. Thế như vậy đó là nhờ tinh tấn niệm Phật mà lâm trong giấc ngủ yêu cảm thấy điện điện lạc như vậy. Thứ tám, tâm thường vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ,
việc làm có kết quả tốt đẹp. Người nào niệm Phật thường xuyên đó thì cái tâm thường vui, nhan sắc sáng nhuận, đúng chưa?
À, mà phải là có niệm Phật thường đó nha, có được cái này nha. Mà niệm Phật học thường là không được á. Tại vì người niệm Phật đi đâu chứ nó tâm xả, tâm xả, đang tâm thoải mái, tâm xả. Mà cái tâm thoải mái tâm xả thì nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, con mắt cũng là cũng sáng quắc với đầy lòng từ bi, gương mặt đầu rạng rỡ với sự vinh quang, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi chúng ta với cái tâm hỷ xả. Thấy chưa? Đó, cái đó là cái sắc diện lúc nào cũng tư nhuận đó. Còn giờ Phật tử mà không niệm Phật thì con mắt lúc nào cũng có hào quang, có hào quang. Đó chứ không phải là sáng quắc, mà có hào quang là cái hào quang con mắt mình rực lửa, sanh khí. Đó như vậy, cái mặt mà lúc nào cũng vậy, cũng ngầu ngầu. Phải không? Tại vì lúc nào cũng buồn cũng giận, rồi cái mặt mình nó không vui, cái tướng mình từ đỏ nó bị héo úa đi, héo úa. Đó như vậy, cho nên Phật tử thường sân, thường buồn thì cái mặt mình nó nhăn nhó, mặt nhăn nhó thì nó mau già. Phải không? Nó mau già đó Phật tử, đúng không? Nhưng Phật tử nhăn nhó hoài mặt nó có tươi được đó, để thấy mặt tôi hóa lúc này tươi không? Tươi, tại vì đang vui, đang viết pháp tự nghe rất là vui. Đừng chấp nhận tôi nha, chấp nhận cái mặt tôi nó ngầu liền đó, là mặt tôi là biến dị liền, là biến dị chúng tôi xấu là đẹp. Xung quanh không có ai mà sân mà buồn mà mặt đẹp cả, chỉ có Tây Thi á, Tây Thi mà buồn mới đẹp, thấy không? Còn chúng ta mà buồn coi xấu quá. Thế như vậy, cái người Phật tử chúng ta, tôi nhớ là có một câu người ta nói là tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, quy gỗ là trái thiết từ bi, phải không? Phật tử có nghe cái đoạn này văn này chưa? Hay chứ, phải không? À, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, tánh thuần lương là nó tánh gì? Thuần thuộc trong niệm tâm, thuần thuộc trong cái lạc cái tâm hiền, phải không? Thuần thuộc cái tâm tu đó. Cho nên là gì? Là cái mặt mình lúc nào cũng là vui, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, gặp ai cũng cười ra, cười thoải mái, cười nhẹ nhàng, nụ cười hân hoan, chứ không phải là cười cái kiểu mà thành kinh nha. Gặp ai cũng cười, cười với thành kinh đâu phải à, phải không? Mà cười nhẹ nhàng, cười thoải mái. Phật tử thấy là thượng tọa mà nhị tọa mà thân kỹ á, tọa chắc chắn á, lúc nào cũng nụ cười nhẹ nhẹ trên gương mặt cả, nên lúc nào tất diện ngài cũng hồng hào bóng bẩy ra, phải không? Hòa thượng cái thanh từ của chúng ta cũng như vậy, lúc nào cũng gương mặt cũng vậy, cũng rạng rỡ với là cái chuyện thân quan vui, phải không? Phật tử có khi nào Phật tử thấy Hòa thượng thanh từ mà cái mặt ngầu không? Không, phải không? Mà đi thăm hai cái vị mà con tôi thật thích này á, mỗi lần người thăm mà thấy các ngài rồi á, là tâm mình lúc nào cũng hân hoan rồi. Ở sao nhìn thấy tướng, lại gần nhìn thấy khuôn mặt là chúng ta tự nhiên thấy là vui rồi, vui rồi, phải không? Ví dụ khi vui đến mức độ mình ngồi nghe ngài thuyết pháp mà quên cả ngài nói cái gì, mà chỉ thoáng nhìn cái mặt ngài thôi. Cái mặt cái ngơ cái nụ cười đó như nó đủ rồi. Khi về cái gương mặt là thanh thoát nhẹ nhàng vui vẻ của cái ngày đó, nó luôn luôn nó lân lân ở trong đầu chúng ta, trong cái niềm suy tư của mình, trong cái tư hầu người tưởng lại với mình cảm thấy rất là vui ở đấy đó. Như nó cũng làm cho chúng ta có cái niềm tin, có sự an ổn và cái sự là thoải mái trong cái sự tu của chúng ta đó. Như vậy rồi bây giờ Phật tử đi đăng cư hóa ha, cực khổ vô cùng từ xa xôi lặn lội đến tâm sư, vô gặp sư không tiếc nha, ha, rồi đầu hầu cái mặt nha, à, mà thấy vui không? Rồi về lý sĩ, thôi từ đây về sau không có tham ô sư quá nữa đâu, ha, lại bắt công quê quá, nó như vậy, nó như thế. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta, khi mà mình có tâm niệm Phật thường như vậy đó, cái tâm xả như vậy, cái từ bi tâm như vậy đó, cái giải thoát khỏi cái tâm như vậy, thì gương mặt lúc nào cũng tươi cả, rạng rỡ cái nụ cười. Thế là tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi như vậy đó, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo, phải không? Tín đồ Phật giáo là phải có lòng thương, lòng từ bi, tâm hiển xả, cho nên là nó vui vui vẻ đó như vậy. Không mất mà lúc nào Phật tử nổ sân nổ giận, nhớ nha, mình không phải tín đồ Phật giáo, là tín đồ của ai? Của Hồi giáo. Phải không? Tín đồ của Hồi giáo, Hồi giáo thì nó đấu tranh, nó sân giận lắm, phải không? Thần đạo mà. Còn bây giờ mình là thánh đạo, là Phật đạo, ha, là tấm cái thuần lương vui vẻ từ bi hỷ xả, phải như vậy. Tâm thường ăn vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đầy đủ, là sức khỏe chúng ta đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. Người niệm Phật thường xuyên việc làm kết quả tốt đẹp là như vậy, nhờ cái phước mình niệm Phật. Không có phước báo nào lớn lao bằng người niệm Phật,
không có công đức nào thù thắng bằng người niệm Phật. Do cái phước đức mình nhờ niệm Phật đó có tăng, cho nên cái việc làm chúng ta và cái phước đó là những cái xui thuận, cái xui thuận thế đó làm ăn nó dễ phát đạt, luôn luôn có thành dân hộ thì chúng ta đó như vậy. Dạ, cuộc sống ta luôn an ổn và tốt đẹp.
À, được dạ. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ là thứ chín. Thường được mọi người kính trọng và giúp đỡ. Phật tử tu hành tinh tấn chuyên tâm niệm Phật như vậy, cái phước mình nó hiện ra nơi cái thân tu của mình. Bạn đạo mình nhìn thấy thương, thấy mến, thấy kính, phải không? Người đời nhìn thấy mình hiền hậu dễ thương, cho nên là lúc nào họ cũng kính trọng mình và luôn luôn là giúp đỡ chúng ta, đúng không?
À, có chứ. Còn nếu mà mình là người ác quấy tội lỗi thì người ta thấy mình người ta bực tội, muốn nhờ người ta gì người ta không thèm là giúp đỡ, người ta sợ bỏ đại đi kể mày, mình thứ ác quấy tội lỗi chết bỏ, không thèm ngó tới đâu. Còn thấy trời ơi có tội nghiệp quá, bà đó hiền hậu dễ thương quá, đó thôi giúp đỡ. À, bây giờ thấy bà Như bà Lạc nè, phải không? Già cả tu tinh tấn em mình thương không?
Thương.
Bà muốn gì giúp đỡ không? Giúp đỡ thì phải không? Đó như vậy, đó là cái phước, cái phước, cái đức của chúng ta niệm Phật nó tốt ra một cái là cái gì đó mà người ta nhìn mình ta cảm ơn, nhìn mình người ta kính trọng. Từ đó đó cái khó khăn của mình luôn luôn người ta sẵn lòng giúp đỡ, thấy rõ chưa? Đó là cái phước của chúng ta như vậy đấy.
Thứ 10, lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền. Vậy thì đây là cái nhân tu niệm Phật thường xuyên mà đến lâm chung mình được nhất tâm bất loạn, được nhất tâm bất loạn đó.
Vậy thì Phật tử thấy rằng cái người tu niệm Phật chúng ta đã phát tâm niệm Phật rồi, xin tu tinh tấn như thế này thì cái duyên đó, hậu đủ là tăng thượng duyên nó đầy đủ rồi á, thì lâm chung mình được nhất tâm bất loạn trong chánh niệm. Mà người mà tu như vậy lâm chung mình có sợ hãi không?
Không,
không có sợ hãi sinh tử mà. Hiện tiền mà đâu có sợ hãi sinh tử, lâm chung đâu có sợ nữa đâu. Bây giờ mình coi sinh tử như xong rồi, mình tu ngay chờ ngày chết thôi à, chừng nào chết không có sợ nữa, phải không? Không có lo. Nó như vậy, vậy thì khi lâm chung á, mình đã biết được mình đã có phát nguyện rồi, mình đã có tu tinh tấn rồi, mình có thiện đóng niềm tin với Phật rồi, thì nó chính mình rồi. Bây giờ chỉ chờ để mà giảng sanh thôi à. Chờ để mà giảng sanh thôi. Thế như thành ra bây giờ mình đâu có sợ chết đâu, đâu có sợ hãi gì đâu, không có lo gì cả. Mình biết chắc là mình không đỏ rồi, mình biết chắc là mình được siêu rồi, biết chắc là giảng sanh rồi. Thì ra khi mà lâm chung mình đâu có sợ, đang thoải mái tự tại chờ cái thở cuối cùng ra đi, chờ cái thở cuối cùng ra đi, phải không? Đó, nhân lâm chung không có sợ hãi, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền là gì? Là trước khi chết, phải không? Niệm Phật rõ ràng, niệm Phật rõ ràng là chánh niệm hiện tiền. À, Phật tử tin rằng tương lai một ngày nào đó, Phật tử khi mà chút hơi thở cuối cùng, Phật tử niệm Phật không? Tin không? À, niệm Phật là chánh niệm hiện tiền á, phải không? Là hiện tiền là khi mình còn sống, là cái hơi thở cuối cùng mà mình nhớ niệm Phật được là chánh niệm hiện tiền. À, thấy chưa? Rồi bây giờ chánh niệm hiện tiền không được, tới chết mới niệm Phật được, tới chết mới niệm Phật được. Đó là lý do như thế nào mà tôi biết không? Là thất niệm lâm chung không có niệm Phật được, nên mình rơi vào trong cái tâm ái lý, trong tâm buồn phiền, tâm tiếc nối, cho nên mình đã ở trong cõi tung giới vật giờ 49 ngày phiền khổ. Phải không? 49 ngày phiền khổ. Bây giờ sao đây? Bây giờ siêu hóa nó đến khai thị cho nghe. À, bây giờ thỉnh siêu hóa nó khai thị nghe. Đó, sợ rằng là lâm chung mình không siêu hóa, cho nên con cái nó mới thỉnh siêu hóa tới. Thế rồi nhờ sư khai thị cho má con. Không biết má con có nhớ con, nhớ cháu không? Sợ đi không nổi, cho nên nhờ sư khai thị giùm. Nghĩa là lâm chung mình không niệm Phật được, bây giờ rơi vào trong cõi ái liếc. Ái liếc cho nên cái thành thức vật giờ không đi được. Thế nhờ tiếp nối của cải, thành thức vật giờ đi không được. Buồn phiền dẫn thức, thành thức vật giờ đi không được. Cho nên bây giờ phải nhờ khai thị. Nên tiên mới sư đến có khai thị cho cái người chết. Thế tiên mới nói rằng là Đức Phật dạy rằng ai từ giả cõi đời này mà tâm còn luyến ái, còn luyến tiếc, còn cầu muộn thì sẽ bị tái sanh luân hồi đau khổ. Ai mà từ giả cõi đời không luyến ái, không sầu muộn, không luyến tiếc, chánh tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ thì được hào quang Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Giờ mới khuyên cái dòng niệm Phật, ha, ngay bây giờ niệm Phật liền đi, ha, đừng có chờ, đừng chần chờ nữa. Ha, nhìn vào trong cõi trung giới hào quang trắng sáng có cái sức mạnh liền, đó là hào quang Đức A Di Đà đó. Tại vì Phật tử biết rằng khi mình chết mà vào cõi trung giới, mình không dẫn sanh an thì mình rơi vào trong trung giới cảnh.
Và trong giới cảnh có nhiều cái hầu đạo hào quang, nhiều hào quang dữ lắm, vô số hào quang trong đó. Tại vì ở trong cõi vô hình họ sống bằng hào quang, cái là linh quang của họ đó, cái màu sắc của là ánh sáng, nhìn mà ánh sáng biết được là người đó thuộc về cái hạng nào, là hạng thấp, hạng cao, hạng là thần hay là hạng gì đó, vân vân, nó như vậy. Cho nên bây giờ cái nghiệp lực mình nặng nề đó, nó chiêu cảm đến cái hào quang yếu ớt, hào quang yếu ớt, mình theo cái hào quang đó là mình đi đầu thai như thọ sanh, thấy chưa? Đó, còn cái hào quang mà sáng mạnh á, là quang của thánh, là quang của Phật á, mình thấy mình sợ dữ lắm, sợ tới gần. Nhưng bây giờ trong cõi trung giới, hào quang Đức Phật là sáng nhất, sáng mạnh tuyệt, nên người mà tẩu lỗ cái kia chết nó thấy hào quang sợ dữ lắm, sợ dữ lắm. Còn cái nghiệp mình nó làm tội ác, nó chiêu cảm với hào quang nhợt nhợt, mờ mờ ảo ảo, đó, mình theo cái hào quang đó đi đầu thai, theo nghiệp của mình. Vậy thì cái người chết đó nhờ cái sự khai thị nhắc nhở mà thấy hào quang trắng đó, biết là hào quang Phật rồi, mừng liền. Mừng không có tới mừng không? Mừng chứ, phải không? Hồi nào giờ mình tưởng là hào quang đó, hào quang của cái ông gì hay là cái gì đó, mình mãnh liệt quá, sợ quá, không biết tới gần. Bây giờ biết rõ là hào quang của Phật đó, là được chưa? Quá nguyên niệm Phật đó, là bây giờ phát tâm niệm Phật liền, phát tâm niệm Phật liền. Thế mà phát tâm niệm Phật liền thì cái hào quang của Phật A Di Đà đó giao cảm không? Giao cảm liền. Chuyển một niệm nó văn chung thôi, là chuyển tâm rồi là được hào quang Đức Phật là thâu nhiếp liền, thâu nhiếp liền. Dạ, trong giảng Tây Phương tức khắc, chỉ một khoảnh khắc mà thôi, khỏi tụng kinh gì nữa. À, mà mất Phật cũng ca tăng ca quéo mình hết em đừng mất rồi còn gì nữa, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ là có một cái trường hợp mà thấy rất là bi ai, tôi nói bi ai là rất là buồn đó, phải không? Tại vì sao? Tại vì có những buổi lễ trai tăng á, Phật tử thỉnh quý thầy rất đông, hàng cả trăm vị chư tôn Phật đức tăng ni đến rất là đông, tin tưởng rằng buổi lễ này là hương linh mẹ cha mình sẽ siêu thoát. Rồi giờ sư khai thị xong rồi, hay là các hòa thượng đại đức thượng tọa khai thị rồi, thuyết pháp cho nghe, rồi quyết định rằng hương linh đã được giảng sanh nhờ quay thần chú nguyện cho chư tăng ni, ha, đó, xuyên qua lời kinh chiến kệ của Phật. Nhưng mà vừa quyết định xong rồi, bắt đầu chư tăng chư ni đang dùng cơm, thì bây giờ ở trong nhà ông thầy cúng á, ông đem ra cái nhà lầu to, giấy tiền vàng bạc một thốt, quần áo một rổ, phải không? Đó, rồi đem ra ngoài sân á, tụng chú lại bi để đốt, đốt để cho ai ở vậy? Cho má anh vô đó ở, thấy chưa? Ở dưới nghe rõ không? Đó, đó như vậy đó. Chứ thì 100 ông thầy đang hầu hưởng công đức để mà cầu cho siêu độ, cực khổ trong giảng sư, ông thuyết pháp khai thị cho hương linh, đã và khẳng định rằng hương linh của mẹ Phật tử đã nương nhờ quan thần tam bảo hộ trì, lực chú nguyện chư tôn thiền đức đã giảng sanh rồi, phải không? Đó. Bây giờ thì cái ông thầy kia và gia đình Phật tử đã làm sẵn cái nhà lầu hết mười mấy triệu, phải không? Tivi, cassette, truyền hình, đầu đĩa gì đó, xe quay là xe trúc hay là xe quy kỳ đó, động nhóc ở trên, rồi đem ra ngoài đốt, đang đốt, đọc chú lại đi đốt nhà, chú lại đi đốt nhà, phải không? Đọc chú giảng sanh, ra đốt quần, đốt áo, để cho mẹ mình xuống đó ở, mẹ mình xuống đó ở. Cho nên tôi thấy tôi lắc đầu. Nó mới là chánh tính đây đã ngã qua bà kiến rồi, mới cầu cho mẹ siêu đây, bây giờ đưa bà nọ xuống ăn ngủ rồi, thấy chưa? Tôi rõ ràng chứ. Vậy thì bà tự thấy rằng tốn tiền uổng quá, phải không? Mẹ mới vừa đi kêu xuống ở nhà mới, mới lên tòa sen bay cái dù đó, má ơi nhà mới cất nhà má về để ở má ơi, phải không? Đó. Đức Phật mới cho cái y để mà mặc quấn vào mình làm thách giả. Vì mình kêu má ơi, quần áo đắp là má bận đi, áo xanh áo đỏ áo vàng áo không gà nút. Phải bà tử, có quần áo là mà mình đốt là có gà nút không? Có không? Trống lỏng trống lẻo là giống như người ở miền thượng á. Phải không? Nó như vậy đó. À, như vậy thì tôi thấy khổ quá bà tử ơi. Cho nên Phật tử nên nhớ rằng, người chết rồi, họ không có chờ quần áo đâu. Họ không có chờ nhà lầu xe hơi đốt xuống cho họ đâu. Họ chờ cái gì? Chờ cái phước, chờ công đức mình làm được, mình hầu hưởng cho người chết là cha mẹ mình. Ngoài cái đó ra không có gì thứ hai nữa, phải không? Đó như vậy, làm cái đó phí uổng lắm. Đó như vậy, cho nên đó là vấn đề Phật tử cần lưu ý nghe. Mới mốt Phật tử mình ở đây trong hậu liên qua này thỉnh sư quá tới nhà làm lễ trai tăng, siêu độ cho cha mẹ mà tôi thấy cái lầu kho đầu đó nghe là tôi bước chân khỏi nhà tôi về đó, tôi nói trước à, tôi nói trước đó nghe, tôi đừng nói chắc ra tôi quá mất lịch sự nghe, nói trước à. Tại vì lại đây chính cha uổng, thấy không, tụng kinh cho nó uổng, chú nguyện cho nó uổng, thuyết pháp cho nó khang khổ, rồi xong rồi nó không có giá trị gì hết, thấy không, đó rồi đem cái lầu ra đốt rồi kêu má xuống đó ở, đó thứ quá đưa về cực lạc, con cái là kéo trở về dưới cõi âm ở. Đó như vậy thương cha mẹ vậy đó sao đó, cho nên tao có sự tao nói đó, tao nói giỏi đốt cái nhà này cha mẹ làm cực khổ nè, thế đốt rồi ta ở đi mà ra ngoài xanh nở nó ngon, thế đâu có chịu đốt đâu, sống ở đời ở cái nhà cao cửa rộng 5-7 tầng, bây giờ làm năm cái nhà nhỏ xíu chưa đầy thước, thế ăn chung nó ở sao ở được, nằm ở chưa được đừng nói mà nó đứng mà ở, thế ở trên này còn bằng lái xe hơi không, tao mua cái xe kim ri rồi lên xuống đốt ở, chạy lại bọn công an nó bắt nó bỏ nó nhốt luôn, có bằng lái xe quay chưa, chưa nó bằng lái xe nó không có, bằng lái xe không có mà đem xuống sao mà chạy, thấy chưa, đó như vậy thì thôi, đó là một vài vấn đề lưu ý Phật tử chúng ta. Lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Phật A Di Đà, các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh thì cực lạc. Đó vậy thì bây giờ mình xin tu niệm Phật tinh tấn như vậy đó, cả lâm chung chúng ta nhất niệm hiện tiền, nhất niệm hiện tiền rồi thì Đức Phật A Di Đà và vô lượng thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn chúng ta thẳng về cực lạc, ngon không, trời ơi vậy không chịu đi còn trở lại chung nhà ở, thấy không, là đỏ ăn trường rồi đó chứ. Kỳ đó ta đi giảng cái đám bên phường 4 nè, phường 4 nè, thầy Thiện Nhẫn thỉnh đi giảng cái đám đó, vô nhà đó biết sao mà tự tôi vô tôi thấy cái lầu kho điều nhà này hơi nghèo nha, nhưng mà có người con là cao đài ở từ thành phố mà làm cái lầu kho đem về tới dưới này đó, còn những người con dưới này là đạo Phật, có ông cao đài thôi đó, đem lầu kho từ trên thành phố mình về, trở về cái thỉnh cái đó là hòa thượng Huệ Phương còn khỏe đó, tôi qua hòa thượng chứng minh tôi thì khai thị và thuyết pháp, khi thuyết pháp xong rồi cái họ chưa thuyết pháp chứ, cái tôi nhìn thấy cái lầu kho để trên cái ở bên hông nhà đó, tôi hỏi tôi là bổ tôi hỏi cái này cái gì ngộ vậy ha, à cái nhà nó nói dạ cái này là cái nhà này ở đâu làm đẹp vậy, nó dạ anh con ở trên thành phố á, ảnh là cao đài mà tụi con đạo Phật, ngày nay cúng cầu siêu cho mẹ, ảnh đem về đốt cho mẹ có nhà ở, tôi nói vậy ha, con hiếu dữ à, hồi nào giờ tôi cũng chưa thấy cái vụ này nữa như vậy cái tao mới nói cho nghe một hồi. Hôm nay quý vị thỉnh 10 vị đến ở đây để cầu siêu cho bà, thì chư tôn hòa thượng thượng tọa đức tăng chú nguyện hầu hướng cho bà được siêu, là bà được về cực lạc, để bà siêu thoát theo ý nguyện cầu của những người con Phật tử, đúng vậy không? Thế dạ mô Phật, con mong vậy đó, con mong cho mẹ con sau lễ cúng này được siêu về cực lạc. Thì nếu mà siêu về cực lạc á, thì bây giờ cái nhà này đốt để làm chi vậy? Nó dạ đốt để cho má ở. Nó vậy sao? Tôi nói như vậy thì cái sự chú nguyện của các thầy nó phí uổng rồi. Quý thầy chú nguyện về cực lạc, thì bây giờ đốt cái nhà để bà chúng bà ở, vậy thì bà trầm luân sanh tử rồi, đâu có siêu thoát được đâu. Nó vậy à thầy, con đâu có biết đâu, anh con đem về điểu đốt cho mã có nhà ở, sợ chết không có nhà ở tội nghiệp đó. Thầy nói vừa khi giảng nghe một hồi nghe thấu rồi biết rồi, nói giờ thôi bây giờ lỡ rồi sao thầy, bây giờ không lẽ để cái nhà tôi xíu trong nhà đâu có được, xui chết đâu có được, lỡ rồi ta nên bây giờ làm sao, bây giờ tôi dạy cho nghe nha, lỡ sắm rồi đem đốt đi, nó sao thầy cũng đừng đốt, giờ đốt nên đốt nhưng mà giá như vậy nè ha, đốt đừng giá, đốt đừng giá kể như là cái đồ chơi đó, em đốt bỏ thì đốt mà đựng giấy, vậy được rồi, nó vậy được, có thằng được đốt đựng giấy, đem mà đốt đi, rồi nói được rồi, kéo bà con ra anh em ra nói, cái nói được rồi thầy nói thôi, không nha, thầy dạy đâu nha, đốt đựng giấy nha, là như vậy, đem ra đốt luôn, không có giấy gì hết, thì vô đây giảng cho nghe, thầy pháp cho nghe, rất là quan thị, phải đấy chứ, lỡ rồi thì đốt bỏ, đừng có giấy, giấy đâu thì cha mẹ theo đó ở, là như vậy, tại vì con hiếu thảo mà, cha mẹ động lòng, rồi lị phải nghe theo. Phải nghe chưa? Đó như vậy đó. Tôi nhớ Phật tử là nói đó, Phật tử là nghe cho rõ đó. Mơ mốt thằng tỉnh tôi quá tới làm lễ cầu siêu cho là gia đình dòng họ bà con cha mẹ gì đó. Nhớ là mơ đừng có giấy tiền vàng bạc nghe, đừng có lầu kho bún cá nghe. À, tôi quá thấy rồi đi về là đừng có than nghe, đừng nói tôi quá vô tình nghe. Nói trước là tôi quá rất có tình, tôi quá là người sống bằng tình cảm mà rất có tình với Phật tử. Nhưng mà Phật tử vô tình thì đừng chắc sư quá bạc tình. Lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Phật A Di Đà đã thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ an vui nhiệm màu. Thì khi về Cực Lạc gọi là cùng tận kiếp vị lai. Cùng tận kiếp vị lai tức là mình ở hoài ở mãi, sống hoài sống mãi, thế là thọ an vui nhiệm màu. Vậy thì Phật tử về Cực Lạc rồi đó, tuổi thọ dài ngắn, dài bằng ai? Bằng Đức Phật A Di A Di Đà. Đức Phật A Di Đà sống bao lâu là mình sống bằng với Phật vậy? Đức A Di Đà có chết không? Không, tuổi thọ không lượng vô lượng thọ mà bất sinh bất diệt, thì mình về bển mình cũng bất sinh bất diệt, đâu có chết đâu có sống nữa. Bất tử là con người bất tử, phải không? Ở Cực Lạc vui không? Vui, Đức Phật vui bao nhiêu mình vui bấy nhiêu, phải không? Đó, như vậy cho nên là kiếp vị lai hưởng thọ an vui nhiệm màu. Mười điều lợi ích như trên chính do kim khẩu Đức Phật nói ra, người tu chỉ tin nên tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. Vậy thì mười vấn đề trên á, chính Đức Phật nói ra chúng ta, khi người trí tâm niệm Phật như vậy đó thì sẽ được mười vấn đề như trên. Đã mười vấn đề trên thì lặp lại tự nghe nha. Một là gì? Ngài đem thừa được tất cả chư thiên đại lực thành tướng hằng sa quyến thuộc ẩn mình ủng hộ. Hai, thừa được các vị đại bồ tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ. Ba, được chư Phật ngày đêm hộ niệm Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ. Bốn, tất cả ác quỷ giả xoa la sát không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc, thuốc độc không thể xâm phạm. Năm, không bị những tai nạn như nước trôi lửa cháy, giặc quán đau tên, gông xiềng, tù ngục, quạnh tử. Sáu, những nghiệp ác lần lượt tiêu diệt, những quan thiên, những quan mạng đã bị đương nhân giết, nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo. Bảy, đêm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành. Tám, tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. Chín, thường được mọi người kính trọng giúp đỡ. Mười, lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ an vui nhiệm màu. Đó là cái mười cái điều mà tốt đẹp lợi ích khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật, kết quả như vậy. Mười điều lợi ích như trên chính do kim khẩu Đức Phật nói. Đây là Phật nói mà sư quá nói nha. À, chứ Phật nói đó, Đức Phật nói Phật tử tin không? Tin chứ, phải không? À, như vậy, người tu chỉ nên tinh tấn, đừng nên mang đậm tâm niệm hoài nghi. Bây giờ mình chỉ lo tu thôi, nghe xong rồi thấy là mình là phấn khởi rồi, khỏi lo gì nữa cả hết. Sống không lo, chết không lo nữa, phải không? Đó là chỉ lo gì? Lo tu rồi, không có hoài nghi gì nữa hết. Là như vậy, người niệm Phật chúng ta mà còn chút hoài nghi, rồi lâm chung mình không có niệm Phật được. Rồi nhớ điểm này nha, còn chút hoài nghi rồi lâm chung mình bị thất niệm liền. Phát niệm thì vì cái niệm hoài nghi đó, rồi chết trong niệm hoài nghi đó, thì mình sẽ bị gì? Sanh tử luân hồi trở lại. Nên ngay bây giờ là dứt nghi hoàn toàn, tin nơi Phật, tin nơi mình, lo niệm Phật, lâm chung có Phật lo rồi, đừng có sợ, chỉ có lo niệm Phật mà thôi, thì lâm chung Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Đó, như vậy. Đó là xong cái câu hỏi thứ 21. Bước qua câu hỏi thứ 22, người bị tranh việc buộc ràng phải làm sao được giảng sanh? Cái này là mấy câu sau này rất là hay nha, là tâm lý cuộc sống không à. Người bị trăm việc buộc ràng phải làm sao được giảng sanh đây? Đó, bây giờ Phật tử trăm việc buộc ràng trong cuộc sống, mình nghĩ rằng trăm việc buộc ràng mà tu không có được, tu ít, phải không? Rồi bị ràng buộc cột trói, nhớ thương sầu muộn đủ thứ chuyện cả, thì làm sao mà giảng sanh được đây? Đó, đây là câu trả lời. Người tu thống cảm vô thường thiết tha giải thoát. Thống cảm vô thường là gì Phật tử? Có chữ thống cảm tức là mình cảm nhận mà vô cùng là gì? Là gì? Là bức xúc. Thế chữ thống là thống thiết. Thế cảm nhận và thống thiết là gì? Là mình thấy vô thường cuộc đời, vô thường cuộc sống. Mình cảm thấy vô cùng là gì? Là đau khổ, phải không? Bây giờ bạn thử nhìn cái hoàn cảnh sống của mình nè, luôn luôn thay đổi về cái sinh tử cuộc đời của mình. Thế luôn luôn biến đổi về cuộc sống của mình, trẻ già bệnh ốm đau hoặc hoại khổ sở. Cuộc sống mình á thì lúc thăng lúc trầm, lúc vinh lúc dục, lúc sang lúc hèn, đó là nghèo khổ túng thiếu, ăn không đủ no, áo không đủ mặc, người ta kinh chê, người ta ghét bỏ, đủ thứ chuyện cả. Thế đó là cái gì? Là thống cảm vô thường cuộc đời, phải có thể đúng không? À, mình nhìn thấy mà quán xét mà thấy rõ như vậy đó, cuộc đời sống như vậy thấy vui không? Vui không? Bây giờ tôi nói là làm cha làm mẹ nè, bây giờ nói với bà già nè, làm cha làm mẹ, sanh đẻ nuôi dưỡng lớn lên, cực khổ vô cùng, và cả con không thành nuôi, con hết thủ nó bỏ bên. Đó, rồi tự thấy vui không? Vui nổi không? Chán như chết đi. Rồi cái thân này bây giờ hồi đó đó, bệnh chút xíu nó kêu, mình phải chạy tách tởi đi mượn tiền mua thuốc cho nó uống, thiếu nợ thiếu nần muốn chết. Nó mạnh khỏe được rồi vui mừng không tiếc tả. Mà bây giờ sao đây? Nuôi dưỡng lớn con rồi thành danh thành thịnh, mình bệnh đâu có tới. Nó thăm lơ lơ là thôi, không có tới. Khỏe không bà? Nên con được không? Rồi được rồi, không đi vậy tốt à. Khá nghe rồi đi trong mất tiêu rồi đó, cỡ chân ta đi chơi bạn khỏe mất tiêu đó, rõ ràng chứ. Khi đầu lúc mà mình còn nhỏ đó, ba mẹ năn nỉ rồi mình nhớ là khi mình còn nhỏ cái gì miệng nhai cơm bún và lưỡi lừa cá xương, phải không? Lúc mà mình còn nhỏ xíu đó, mình chưa biết nhai cái gì hết, mẹ mình phải nhai cơm nè, nhai từng bún cơm cho nhỉ, thang rồi lừa từng miếng xương ở trong lạ trong cá đó để cho mình ăn vào không bị mắc xương, cực khổ phải không? Mà nhai không dám nuốt đó, nuốt ực cái mất miếng ăn của con thì sao? Cơm mà nhai với cá là con vô cùng không? Mà nhai cho nhỉ, nhỉ tầm nhỉ là sao? Là nó nhả ra, để cái tay đó để vô miệng con, ép ăn thì con nó còn phải không? Đó như vậy. Nhưng bây giờ có đứa con nào mà nó lừa cá xương cho mình ăn không? Không đâu. Có đứa nào nó dẻ miếng thịt mà nó lừa xương mình ăn? Ít có đứa con nào vậy, nó bất tỉnh, thấy không? Đó như vậy, không nuôi dưỡng, không lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, bây giờ mình thấy buồn không? Buồn chán chết, chán thân chán con chán mình lưng chán hết. Đó như vậy là thống cảm vô vô thường. Thì cái thân mình bây giờ nó biến đổi, nó già cả, nó bệnh hoạn, nó suy kiệt, không còn khỏe khoắn nữa, mình buồn không? Buồn. Đó như vậy đó là buồn chán, là thống cảm vô thường cuộc đời, thống cảm vô thường của cuộc sống, thiết tha giải thoát. Bây giờ mới thiết tha cầu giải thoát. Như vậy người tu thống cảm vô thường, thiết tha giải thoát thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui, động tịnh gấp quẩn tiếp tân đại cách lo việc công tư đối xử muôn duyên ứng thù tác mạc, cũng không ngại gì đến tự niệm Phật. Mình đã giác ngộ vô thường rồi á thì hoàn cảnh nào mình cũng nhớ niệm Phật hết trơn, tại vì vô thường tánh tốc mà, thấy không? Hoàn cảnh nào vui buồn động tĩnh gì muôn duyên gì, niệm Phật là hàng đầu, niệm Phật là hàng đầu. Thế em đó, bây giờ mà tự làm ăn buôn bán gì tự sống cũng vẫn niệm Phật, tiếp đãi khách cũng vẫn niệm Phật, thế em đi đó đi đây làm gì cũng vẫn niệm Phật, chờ chết niệm Phật chờ chết. Thế em đó là người đã giác ngộ đó, cho nên là không có trở ngại về niệm Phật của chúng ta. Tu thiền thì nó trở ngại đó, tu thiền là phải yên lặng thanh tịnh, thế em ngồi một mình vắng vẻ mình tập trung tu mới được, còn niệm Phật thì dễ ở cả. Thế chỗ nào hoàn cảnh nào niệm Phật cũng được cả, cứ nói chuyện cứ kiếm sát mà bụng mình lầm thầm niệm Phật được không? Được, phải không? Làm ăn buôn bán ngoài chợ ngoài búa ngoài đồng ngoài án, chạy xe hơi chạy xe ôm đi lên máy bay đi đâu ở nước ngoài nước trong gì niệm Phật cũng được hết, mà tới Việt Nam niệm Phật cũng được, bên Úc bên Mỹ ở đâu niệm Phật cũng được cả, chỗ nào niệm Phật cũng được cả. Miễn nhớ niệm Phật là giao cảm Phật liền, phải không? Miễn nhớ niệm Phật nguyện cầu sanh cực lạc, bất cứ chỗ nào Phật dẫn tiếp dẫn dẫn sanh. Chứ phải tại chùa Phước Linh mới tiếp nha, mà về bên Úc không tiếp mà nhân của Đức. Chỗ nào cũng vậy cả. Nó như vậy
à.
Cổ nhân có bảo rằng: non cao có đón đường mây bạc, trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong. Câu này hay chứ, phải không? Cổ Đức xưa nói rằng: non cao có đón đường mây bạc, mà tại thấy cái núi cao đó, cái mây bạc đi ngang đón chặn lại, chặn được không? Không, cái mây nó đi tốt luôn luôn à. Non cao có đón đường mây bạc, chút rậm không ngăn ngọn xuống trong. Bụi chút tuy là nó lớn thiệt, nhưng mà có ngăn chặn dòng xuống nổi không? Không. Đã như vậy cho nên công đức và cái tâm niệm, cái trình độ, cái nguyện lực của tiếp tha niệm Phật của chúng ta, nó thành một cái khối nghiệp thuần rồi, cái sức mạnh vô biên là không thể nào ngăn cản mình nổi. Đã như vậy lại nói rằng: mai lại A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, gấp cũng A Di Đà, không rời dù gấp như tên bắn, không rời A Di Đà. Vậy thì đây là một cái lời nói của là ngài Tiên Như Lão Sư của chúng ta. Mai là niệm A Di Đà. Mai là gì? Là sáng mai, là sáng là nhớ niệm A Di Đà, chiều của niệm A Di Đà, nói sáng chiều, không phải là nói sáng niệm chút chiều mới niệm ngang, phải vậy à? Cái chỗ này nói là mai niệm A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, có nghĩa là sáng thức dậy là niệm Phật liền, niệm hoài, niệm mãi, niệm từ thức giấc 5 giờ niệm luôn, niệm mãi tới chiều cũng nhớ niệm Phật, tới giờ ngủ niệm Phật nhắm mắt ngủ luôn. Đó là mai niệm A Di Đà, chiều của niệm Phật A Di Đà, nhớ không? Nhớ câu này cho kỹ nghe, chứ phải sư quá nói về cảm ơn mất à. Sư quá hỏi chứ có tu tinh tấn niệm Phật thường xuyên không? Dạ có, con niệm kỹ lắm mà, con niệm đúng theo lời sư dạy em hỏi mà. Cái bài pháp phải bảy sư dạy đó, phải không? Nó mang niệm A Di Đà, chịu năm A Di Đà, các con niệm thờ, tốt niệm thờ, đúng rồi. Phải không? Không phải, mai niệm là thức dậy là niệm liền. Sáng ngủ thức dậy là ban mai là nhớ niệm, niệm luôn, niệm thầm cho tới tối thì ngủ luôn. Nha, là mai cái niệm A Di Đà, chiều cũng niệm A Di Đà, dù gấp như tên bắn, dù gấp như tên bắn, không rời A Di Đà. Cái chỗ dù gấp như tên bắn là sinh hoạt hàng ngày, phải không? Dù chuyện gấp chuyện quở thì cũng nhớ niệm Phật hết trơn á. Chẳng phải niệm hồi sáng rồi là tới chiều có niệm, khoảng giữa từ 5 giờ sáng tới tối không có tu gì hết. Đó, phải như vậy nha, mà niệm hoài niệm mãi, chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ niệm A Di Đà là như vậy. Mai niệm A Di Đà, mai lại A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, dù gấp như tên bắn không rời A Di Đà. Niệm được như vậy rồi khi chết mình có đợi A Di Đà không? Không, chết không đợi A Di Đà, mà nhất tâm niệm Phật A Di A Di Đà là như vậy. Cho nên muôn cảnh dẫn nhà, tự mình náo động, nếu người thiết lập cầu về cực lạc và biết cách dũng tâm thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm của mình cả. Thì ở đây á, Ngài đã xác định rằng muôn cảnh dẫn nhà, niệm Phật cũng như vậy, cái tâm lúc nào cũng nhớ niệm Phật như vậy đó, chúng ta đóng mọi muôn duyên mình thấy có bị chướng ngại không? Không, lúc nào cũng nhàn hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gặp cảnh nghịch cũng A Di Đà Phật, gặp cảnh thuận A Di Đà Đà Phật, lúc nào cũng A Di Đà Đà Phật. À, cho nên muôn cảnh dẫn nhàn, dẫn nhàn là gì? Là mình tự tại. Mình tự nhớ cái bài mà Thế Nam Đại Sư dạy chúng ta lúc đi đấy, lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng tường chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách tai bà, dở quanh qua liễu nhưng thường nhở, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, phải không? Đó, vậy thì chúng ta mà niệm Phật nhất tâm, đi bằng bước chân, mỗi bước chân lên xuống đất là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Phật tử đang chạy xe đạp, dòng bên dịch chân trái đạp xuống Nam Mô A, chân mặt đạp xuống Di Đà Phật, được không? Chiều nay về thử coi con Ngọc Vũ, phải không? Đó, giờ chúng ta đạp dòng A Di Đà Phật, đạp dòng A Di Đà Phật, được không? Nếu dài quá chia là mai Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đạp thiết là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Đó, như vậy thì lúc đi dễ thuận nghĩa Di Đà. Còn Phật tử đi bộ nè, đã đi bộ thì mình mỗi bước chân Nam Mô A Di Đà Phật thoải mái không? Thế thì dù cái đường xa cách trở mà nó cảm thấy như là gần sát bên. Tại sao vậy? Tại vì mình lo niệm Phật mà quên cả đường xa, phải không? Vì mình nhớ niệm Phật đâu có nhớ đường xa, mà đi hoài có tới lần nào cũng hay. Đó, thấy chưa? Là như vậy. Bây giờ mình đang đi trên đường đá sỏi gồ ghề mà nhất tâm niệm Phật như vậy, mình có cảm giác đi trên đường đá sỏi không? Không, thấy lân lân sao ấy, làm như có thành thông đi sơ sơ. Nói như vậy là vì là mỗi bước đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách ta bà. Mỗi tâm niệm như vậy, mỗi bước chân như vậy, nhất tâm như vậy thì mình đang đi trên ta bà, nhưng mà thật sự giống như đang ở cực lạc. Cái tâm mình bây giờ đang cắn khích ở cực lạc và rời xa ta bà rồi, hiểu chưa? Tâm mà rời xa ta bà thì cái thân nó không có ở đây, mặc dù đang đi ở đây nhưng mà nó đã rời ở đây rồi, phải không? Nhưng bây giờ thân thử bây giờ đang ở đâu? Ở Phước Linh hay là ở nhà? Ở Phước Linh. Nãy giờ có ai nhớ nhà không? Không ai nhớ, lắng nghe rất là chu là chăm chú, phải không? Thế thì mọi việc đều là quên hết. Bây giờ cái nồi cháo nó bốc hơi qua, có cảm giác không? Không cảm giác nào. Thế thì là say xưa rồi, phải không? Say xưa trong cái uống cái pháp vị mà sư bá giờ cho, phải không? Đó là không nghe được cái mùi cháo thơm, nấu cháo nó bên cạnh mà tôi không biết. Nhưng mà không nghe được cái mùi, không nghe được cái mùi, Phật tử không nghe được cái mùi. Lý do tại sao vậy? À, tại vì sư bá thoải mái, sư bá nói thì nói, chứ mà cái mùi gì cũng biết hết trơn đó. Phải không? Không phải chi phối, là tự tại. Tôi nghe cái mùi đó là cái mùi chi phối giãn lại qua cái mùi bánh canh đâu, không phải như vậy, vẫn giãn bình thường. Mà lỗ mũi nghe và cảm giác cái mùi bánh canh đang lạ, đang thơm, bay qua cái lỗ ống trong hơi rồi, phải không? Đó, như vậy Phật tử thì không có cảm giác gì hết. Thì Phật tử là cái tâm không có như chi hóa được, theo giờ chỉ chú tâm nghe mà thôi. Rồi khi nghe chi hóa đó, mùi bánh canh bây giờ nghe mùi chưa? Nghe nổi không? Đó, như vậy. Tại vì chú quá cơ chí, Phật tử mới chú ý mới cảm giác được cái mùi bánh canh thơm, phải không? Nay đổi món ăn bánh canh là gì bánh đi nữa. Đó, như vậy. Bây giờ
Cho nên muôn cảnh dẫn nhà, muôn cảnh dẫn nhà, tự mình náo động. Thì là cái cảnh dẫn nhà mà tại mình náo thôi, cảnh nào nó cũng nhàn đó, mà tại vì mình động nên cảnh nó động. Phải không tới? Bây giờ vô đây ngồi tu, tất cả đều lo niệm Phật, chỉ có một người không niệm Phật được thôi là mình đó. Tại sao vậy? Mình nhớ, mình thương, mình lo, mình buồn gì đó, cái tâm không yên, phải đúng không? Đó, còn tất cả mọi người ta lo niệm Phật, giúp tâm niệm Phật, chỉ có mình là cái tâm mình lăn xăng lo sao lộn xộn, mình đứng ra biết vậy, phải không? Đó, nhưng mà cái cảnh lúc nào cũng yên cả, không có cảnh nào động hết trơn, phải không? Nhưng mà cảnh động là do cái tâm mình động, nhìn cảnh nó biến thành lạ là động. Trở lại cái câu mà câu chuyện ở đầu nãy nó tự nghe đó, hai ông sư mà nhìn lá tướng rung, phải không? Ông thì nói là phước động, đúng chứ, phải không? Phước động gì phước rung chứ. Ông kia thì nói rằng là gì? Là gió động. Tại vì phước rung rinh do gió thổi. Phải không? Tại gió động là gió thổi, gió thổi phước rung rinh. Hai ông đều đúng cả. Nhưng mà đúng trên hiện tượng, đúng trên hiện tượng, chứ đang ly tánh có đúng không? Không. Thì hai ông tâm phân biệt duyên cảnh, nên tùy theo cảnh duyên mà định nó là động, phải không? Chứ không phải là thật sự nó động đâu. Đó. Bây giờ hai ông nhắm mắt lại, không thấy phước, và khi hỏi phước động hay là gió động, hai ông sẽ trả lời ra làm sao? Không thấy gì hết. Không thấy động, không thấy gì hết. Phải không? Tại vì nhắm mắt đâu có thấy đâu. Nhưng mở mắt ra, ông thì nói gió động, ông thì nói phước động, phải không? Mà phước động, gió động là do hai ông mở mắt, đúng không bà tử? Đúng, ta như vậy. Đúng như vậy. Chúng ta đang ngồi niệm Phật, nhất tâm trong niệm Phật thì tâm yên không? Yên. Mà như mình nhất tâm không được, mà mình bị gì? Bị sao động tâm. Bây giờ cái tâm niệm Phật không còn, mà cái tâm nhớ nghĩ gia đình, nhớ nghĩ chuyện quá khứ, hầu tưởng cái chuyện là vui buồn gì đó, thì tự nhiên tâm mình dao động không? Dao động liền. Thế thì tự mình làm cho mình dao động, chứ cái tâm mình thật sự nó không có dao động. Cái tâm mình hàng thanh tịnh đâu có dao động, nhưng mà cái tâm giọng của mình nó mới là dao động, phải không? Đó, cái tâm giọng của mình nó dao động. Biển luôn luôn yên lặng, nhưng mà mặt biển có sóng, mặt biển có sóng. Biển có sóng do đâu vậy? Do bị gió. Tôi tự thấy là cái bão bên Mỹ hôm nay đó, cái trận bão khủng khiếp mấy chục năm nay, phải không? Gió tới 200 mấy chục cây số một giờ, chết 100 mấy chục ngàn người, phải không? Phải không tử? Nhưng mà rồi sẽ còn 5-6 trận bão ở Mỹ nữa. Trên đài nói hôm tôi nghe tôi theo dõi đó, là còn 5-6 trận bão ở Mỹ nữa, mà cứ khẩu giờ tiểu bang ở đây. Mà những trận bão sau này tốc gió nó còn cao hơn là hôm nay nữa. Tôi thấy không? Thấy là cũng như Mỹ mà còn đòi xin cứu trợ. Mỹ mà đòi xin cứu trợ. Mỹ là giàu nhất thế giới mà. Thế nhưng mà giờ cần sự cứu trợ của quốc tế. Việt Nam mình ủng hộ 120.000 đô la cho những Phật tử Việt Kiều mình đó. Đó, với bà con Việt Kiều mình chứ. Đó như vậy. Thế thì bà tử thấy thế nào? Đó, như vậy thì bà tử thấy rằng á, người Phật tử chúng ta khi mà ăn trụ vào chánh tâm niệm Phật rồi, trụ vào đó rồi, thì tâm mình ở nhà. Tâm mình ở nhà, tại vì không phân duyên ra cảnh ngoài, chánh tâm nó nhà. Bà tử thấy chưa? Tấu về niệm Phật nằm, niệm Phật hơi thở. Lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh. Một lối gió trăng trong dạng dặm, mà nửa giường trăng sáng khoảng 3 canh. Đã không trần lũy tâm yên tịnh, duy có liên qua bọn dễ thành. Phải không? Thế thì tối về mình đừng suy nghĩ dẫn dơ, đừng hồi tưởng chuyện buồn vui lúc ban ngày, mà chúng ta hãy vậy nhất tâm lo niệm Phật. Ngồi niệm Phật xong rồi, vô bụng nằm thẳng mình và bắt đầu nhắm mắt lại, tưởng nghe hơi thở đang thở vô, niệm Phật theo hơi thở, phải không? Rồi niệm Phật theo hơi thở ra, một hồi ngủ luôn, ngủ rất là ngon, phải không? Như vậy 5 phút sau đi vào giấc mộng. Giấc mộng gì? Mộng về cực lạc. Chúng em mộng mà đi lên là suối tiên chơi luôn nghe. Mộng về cực lạc đó, như vậy. Tại vì người tu niệm Phật là mong về Tây Phương, cho nên giấc mơ mình thấy về cực lạc, thấy những cảnh đẹp ở là Tây Tây Phương, đó là điềm lành trong giấc là giấc mơ. Thế như vậy, giấc điệp mơ màng chứ Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Tấu nằm chim bao thấy là những cảnh là điềm lành như vậy, sáng thức dậy nhớ rõ bằng một, phải không? Đó. Thế thì cái giấc mơ về cực lạc là cái giấc mơ dễ thành tựu nhất. Cái giấc mơ mà ngầu liên qua là giấc mơ dễ thành tựu nhất của người tu Phật tử chúng ta. Thì nói vậy cho tự hiểu rằng á, là tất cả người đệ tử Phật xuất gia tại gia, cái mơ mà giải thoát á, mơ về niết bàn nó khó hơn là mơ về cực lạc. Cái mơ mà ngồi tòa niết bàn nó khó hơn là cái mơ ngồi tòa liên hoa. Phải không? Về liên hoa nó dễ hơn, vì có Đức A Di Đà tiếp dẫn, thấy không? À, có Đức A Di Đà hộ trì, cho nên nương nhờ sáu điểm